Đức tin của quý ông bà anh chị em dạo này như thế nào rồi? Nó có từ vọt cho tới 10 nó khoảng số mấy? Nó có pass nổi cái bài thi của Chúa không? cái đức tin của chúng ta nơi Chúa nó cũng giống như là cái thân thể của chúng ta như vậy. Không những nó mạnh nhưng mà nó phải khỏe nữa, phải không? Bởi vì thân thể của chúng ta, chúng ta biết có những người mạnh nhưng mà không khỏe. Ngược lại có những người khỏe nhưng mà không mạnh. Chẳng hạn như có những người họ mạnh nhưng mà họ làm việc gì đó một chút cái là họ mệt liền, chứng tỏ họ không được khỏe. Và ngược lại có những người họ khỏe, chẳng hạn như nhiều quý vị vô trong nhà thương đó. Và vừa rồi tôi cũng Chúa cho cơ hội vô nhà thương, tôi đi ngang qua có ông kia cũng nằm ở trên cái băng ca. Và người ta chuyển từ phòng này qua phòng kia, tôi hỏi, tôi đi ngang qua thì mình chào mình, nó how are you, ông nói I'm fine. Nhưng mà ông ra khỏi giường không được, ông đâu khỏe, nhưng mà thật sự không có mạnh gì hết. Cho nên thân thể của chúng ta mà nó mạnh khỏe thì chúng ta làm cái gì cũng được cả, mình hăng hái mình làm. Cũng vậy, đức tin của chúng ta nơi Chúa cũng vậy, nó mạnh khỏe, không những nó làm được những điều rất là kỳ diệu, nhưng mà đức tin đó Chúa sẽ ban phước cho cái đức tin đó. Và có nghĩa là chúng ta sẽ gặt hái những cái ơn phước rất là lạ lùng mà Chúa muốn ban cho cái đức tin mạnh khỏe đó. Như lời của Chúa nói ở trong Matthew đoạn 9 câu 29 như thế này: theo như đức tin các ngươi phải được thành như vậy. Đức tin của chúng ta nơi Chúa như thế nào, chúng ta gặt hái được như vậy. Và không những vậy thôi, nhưng mà đối với Chúa đó, một đức tin mạnh khỏe là đức tin mà Chúa rất là vui lòng. Ai trong chúng ta cũng muốn sống một đời sống mà Chúa vui lòng cả. Và Chúa nói Chúa muốn có một cái, chúng ta có một cái đức tin nơi Chúa, một đức tin mạnh khỏe nơi Chúa. Như lời Chúa nói ở trong Hebrew đoạn 11 câu 6, Chúa nói nếu không có đức tin thì chúng ta không thể nào làm đẹp lòng Chúa cả. Mình đến với Chúa mình phải có đức tin mạnh khỏe nơi Chúa, mạnh mẽ nơi Chúa. Quý ông bà anh chị em là những người những phụ huynh, những cha mẹ con của mình á, mà nó tin cậy nơi Chúa, nó tin cậy nơi mình, nó tin cậy nơi mình thật là mạnh mẽ, chúng ta cảm thấy sao? Buồn phải không? No, mình vui lắm phải không? Mình nói nó cái gì nó tin mình điều đó và nó làm theo cái ý của mình, mình rất là vui. Đối với Chúa cũng vậy, khi mình có cái lòng tin nơi Chúa mạnh mẽ, mạnh khỏe, Chúa rất là vui. Cho nên ở trong lời của Chúa ở Luca đoạn 17 câu 6, Luca đoạn 17 câu 5, các môn đồ của Chúa thấy cái đức tin của mình nơi Chúa cần phải mạnh khỏe, cho nên các môn đồ đến với Chúa và với Chúa Giêsu và nói rằng xin thêm đức tin cho chúng tôi. Họ biết rằng đức tin mạnh khỏe là đức tin mà Chúa rất là vui lòng. Cho nên họ đến họ nói Chúa ơi, Chúa làm sao để cho đức tin của chúng con mạnh mẽ lên Chúa. Increase our faith. Bởi vì con biết rằng điều đó là điều đẹp lòng Chúa. Cho nên cái câu hỏi được đặt ra ở đây đó là mình biết rằng đức tin của chúng ta mạnh khỏe, mạnh mẽ nơi Chúa, Chúa ban thưởng cho đức tin đó. Câu hỏi được đặt ra ở đây là làm thế nào để chúng ta có được đức tin đó. Và các môn đồ tới xin với Chúa là xin Chúa làm cho đức tin của con mạnh mẽ nơi Chúa. Cho nên câu hỏi được đặt ra ở đây là Chúa làm như thế nào để Ngài cho chúng ta có được cái đức tin mạnh mẽ đó. How does God build your faith? My faith. Cái đức tin của mình mạnh mẽ nơi Chúa, mạnh khỏe nơi Chúa là như thế nào? Có phải là mình ăn uống thiệt là đầy đủ những chất bổ là đức tin mình nó mạnh khỏe phải không? No. mình có những cái chương trình làm ăn học hành rất là quy mô, rất là tốt, là đức tin mình được mạnh khỏe, phải không? Không phải. Như vậy làm thế nào để Chúa xây dựng cái đức tin của chúng ta một cách mạnh khỏe được? Chỉ có một cách thôi, thưa quý ông bà anh chị. Cách đó là gì? Chúa, quý ông bà anh chị để ý chỗ này, Chúa thử thách đức tin của chúng ta. Chúa thử thách đức tin của chúng ta. God builds your faith by testing it. Chúa thử thách đức tin của chúng ta. Và qua cái sự thử thách đức tin của chúng ta, đức tin của chúng ta trở nên mạnh khỏe, mạnh mẽ. Đức tin của chúng ta giống như những cái cơ bắp trong thân thể của chúng ta như vậy. Nó cần phải được kéo ra, phải co giãn, phải tập luyện. Và khi nó co giãn tập luyện thì nó sẽ được mạnh khỏe. Đức tin của chúng ta nó cũng cần có sự thử thách. Và Chúa dùng những cái thử thách đó để Chúa đào tạo, Chúa làm cho đức tin của chúng ta khỏe mạnh. Đó là điều mà chúng ta cần phải biết. Không phải mình đến trong nhà thờ, mình thờ phượng Chúa, mình an nhàn là đức tin của mình nó khỏe mạnh. Không có, không có chuyện đó. Như lời của Chúa ở trong Gia-cơ hồi nãy chúng ta vừa đọc đó, Gia-cơ đoạn 1 câu 3. Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Ở trong bản dịch mới thì nói một cách rõ ràng hơn. Vì biết rằng đức tin anh chị em có bị thử nghiệm mới sanh sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn có hoàn tất công việc thì anh em mới được trưởng thành toàn vẹn, không thiếu thốn gì. Đức tin của chúng ta, cái mục đích mà Chúa thử thách đức tin của chúng ta là để cho chúng ta có được cái sự nhẫn nại, có được cái sự chịu đựng trong đời sống, và chúng ta trở nên trưởng thành toàn vẹn. Cho nên Gióp, chúng ta biết Gióp, ông nói như thế này, ông cũng có cái kinh nghiệm như vậy. Cho nên ông nói ở trong Gióp đoạn 7 câu 17-18 như thế này: loài người là gì mà Chúa kể là cao trọng, nhân sao Chúa lưu ý đến người, viếng thăm người mỗi buổi sớm và thử thách người mỗi lúc mỗi khi. Thử thách người mỗi lúc mỗi khi có nghĩa là sao? Có nghĩa là đời sống của chúng ta, thưa quý ông bà chị em, mỗi ngày Chúa thử thách đức tin của chúng ta, Chúa tôi luyện cái đức tin của chúng ta. Rất tiếc đây là điều mà nhiều con cái Chúa không có để ý tới. Tuần đã qua Chúa dùng nhiều cơ hội để Chúa tôi luyện, Chúa thử thách đức tin của quý ông bà anh chị em. Quý ông bà anh chị em có để ý điều đó không? Có thấy điều đó không? Và trong cái tuần tới này, mỗi ngày trong tuần tới, Chúa sẽ dùng nhiều cơ hội để Chúa thử thách đức tin của quý ông bà anh chị em và tôi. Mỗi khi, mỗi lúc, Gióp nói rằng Chúa thử thách đức tin của chúng ta. Cho nên mỗi ngày là Chúa dùng nhiều cái cơ hội để Chúa xây dựng, làm cho cái đức tin của chúng ta vững mạnh, khỏe mạnh nơi Chúa. Ước mong rằng không ai trong chúng ta quên điều này. Bởi vì nhiều người con cái Chúa họ không có nhận xét được điều này. Họ không có nhận thức rằng mỗi ngày Chúa dùng những cái điều trong đời sống của họ để Chúa xây dựng, làm cho đức tin của họ mạnh mẽ. Cho nên gì? Phần lớn những con cái Chúa thi rớt những cái bài thi của Chúa. Chúa đưa ra những cái bài thi để làm cho đức tin của họ mạnh mẽ, nhưng mà họ không biết. Cho nên họ rớt dài dài, rồi họ than Vãng Chúa. Rồi nó tại sao đức tin của con sao mà nó yếu quá như thế này. Cho nên vì Chúa muốn xây dựng đức tin của chúng ta trở nên mạnh mẽ nơi Chúa, để chúng ta sống một đời sống được phước hạnh, Chúa ban phước, Chúa ban thưởng. Câu hỏi được đặt ra ở đây là Chúa là cách nào? Cái cách nào để Chúa thử thách cái đức tin của chúng ta? Tôi xin đưa ra 4 cái cách mà Chúa thường dùng để Chúa xây dựng, Chúa làm cho đức tin của chúng ta mạnh mẽ. Có nhiều cách khác nữa, nhưng mà đây là 4 cách mà rất là thường mà Chúa đưa ra, Chúa dùng để Chúa tạo cho cái đức tin của chúng ta mạnh mẽ. Chúng ta cần để ý. Và tôi bảo đảm rằng trong tuần lễ này, ngay cả ngày hôm nay, Chúa sẽ dùng một trong những cách này. Và hôm nay chúng ta không có nhiều thời gian, cho nên cảm ơn Chúa, chúng ta sẽ học 2 cái cách mà Chúa dùng để Chúa làm cho đức tin của chúng ta mạnh mẽ. Cái cách thứ nhất, Chúa thử thách đức tin của chúng ta bằng những khó khăn. Chúa thử thách đức tin của chúng ta bằng những cái nghịch cảnh, những cái căng thẳng mà chúng ta gặp phải trong đời sống của chúng ta. Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 6 đến câu 7, lời Chúa nói như thế này: dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn rầu ít lâu, hầu cho sự thử thách đức tin của anh em quý hơn vàng hay hư nát. Dầu đã bị thử lửa, sanh ra sự ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta hiện ra. Lời Chúa nói như thế nào? Chúa thử đức tin của chúng ta để làm gì? Để cho đức tin của chúng ta trở nên mạnh mẽ, nó trở nên quý hơn vàng, và nó sanh ra sự ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho chúng ta. Tạ ơn Chúa. Chúa dùng những cái khó khăn trong đời sống để Chúa thử làm cho đức tin của chúng ta mạnh mẽ. Rồi quý ông bà anh chị em hỏi: ủa như vậy là những cái khó khăn đó nó đến trong đời sống của tôi, những nhất là những điều mà nó thấy có vẻ như là tai nạn như vậy, như vậy Chúa có cho phép những điều đó xảy ra không? Chúa có tạo nên những điều đó để Chúa thử cuộc đời của tôi không? Thưa quý ông bà anh chị em, không có điều gì xảy ra cho những người con của Chúa mà Chúa không cho phép cả. Ngay cả những cái tai nạn mà chúng ta gặp phải, Chúa cho phép nó mới được xảy ra. Còn Chúa không cho phép nó không thể nào xảy ra được. Người đời thường dùng cái chữ từ ngữ sao? Accident, phải không? Ồ, cái chuyện đó accident. Nhưng mà đối với Chúa không có gì gọi là accident cả. Đối với Chúa không có gì gọi là ngẫu nhiên tình cờ cả. Chúa cho phép nó mới xảy ra được. Còn Chúa không cho phép, nó không thể nào xảy ra. Chúa là người cha thiên thượng. Mình là người con của Chúa. Chúng ta có con, chúng ta không có muốn, chúng ta tìm mọi cách để bảo vệ con của mình, không cho con mình gặp những cái điều xấu xa xảy ra cả. Chúa cũng vậy. Nhưng mà Chúa dùng những cái khó khăn để Chúa thử thách đức tin của chúng ta. Cho nên cái câu hỏi đặt ra là ở đây là ồ, chúng ta ở trong một cái thế giới mà nhiều cái điều xấu xảy ra. Thưa quý ông bà anh chị em, đúng như vậy. Chúa không cho phép nó cũng xảy ra nữa. Thật sự mà nói, phải không? Bởi vì chúng ta ở trong một cái thế giới gọi là thế giới sa đọa, càng ngày nó càng tệ hơn. Cho nên những cái điều xấu nó xảy ra là bình thường. Nhưng mà là con của Chúa đó, những cái điều xấu nó xảy ra, nếu Chúa không cho phép thì nó không có đến với chúng ta. Chỉ có khi nào Chúa cho phép nó mới đến với chúng ta được. Cho nên đó là điều mà chúng ta cần để ý khi chúng ta gặp những cái nan đề ở trong đời sống của chúng ta. Chúa dùng những cái và hoạn nạn trong đời sống của chúng ta để Chúa thử thách đức tin của chúng ta. Chúa dùng những con người chung quanh chúng ta, vợ chồng chúng ta, anh em chúng ta, những người anh em trong hội thánh để Chúa thử luyện cái đức tin của chúng ta. Hay là đôi lúc chúng ta gặp những cái người làm cho chúng ta bực mình, cái chúng ta lại bực mình những người đó. Nó không phải là cái điều mà chúng ta phải phản ứng. Bởi vì Chúa dùng những người đó để Chúa tôi luyện cho đức tin chúng ta mạnh mẽ. Chúa dạy cho chúng ta bài học yêu thương. Chúa dạy cho chúng ta bài học chịu đựng, nhịn nhục. Nhưng mà khi những điều đó xảy ra cho chúng ta, cái chúng ta là bực mình, chúng ta nói, Chúa tại sao Chúa lại cho cái điều này nó xảy ra kỳ cục quá như vậy? Người đó sao có ý xấu, muốn hầm hầm, muốn hại con? No, không phải như vậy. Chúa cho phép điều đó xảy ra để Chúa tôi luyện cái đức tin của chúng ta. Chúa muốn đức tin của chúng ta trở nên mạnh mẽ. Cái điểm thứ hai mà chúng ta cần biết đó là Chúa thử luyện đức tin chúng ta bằng những cái mạng lệnh của Chúa. Mạng lệnh của Chúa. Nhưng mà để tôi trở lại cái điểm đầu tiên một chút. Chúa dùng những cái khó khăn để Chúa thử luyện đức tin của chúng ta. Khi chúng ta bất tuân Chúa, chúng ta không vâng lời Chúa, thì Chúa sẽ làm một cái khó khăn đặc biệt để Chúa thử luyện chúng ta. Chẳng hạn như ông Jonah chẳng hạn. Ông biết Chúa muốn ông làm gì, nhưng mà ông không có chịu làm theo ý Chúa. Chúa nói ông đi Ninive giảng tin lành ở đó, ông không chịu, ông đi đường khác. Thì Chúa làm điều gì thưa quý ông bà chị em? Cuối cùng Chúa làm đủ thứ chuyện khải xảy ra. Cuối cùng Chúa tạo nên một cái khó khăn. Cái khó khăn đó gì? Nuốt luôn cả ông Jonah trong đó. Là Chúa tạo nên một con cá rất là lớn, nuốt ông Jonah. Và khi ông Jonah ông ở trong lòng của con cá rồi, ông mới thấy rằng ông phải tin cậy nơi Chúa. Không có ai, không có gì ông có thể tin cậy nơi Chúa cả, nơi những điều đó cả, ngoài ra chỉ có Chúa mà thôi. Cho nên đôi lúc Chúa dùng những cái khó khăn trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta không chịu vâng lời Chúa, Chúa chỉ cho chúng ta một cách rõ ràng mà chúng ta không chịu vâng lời Chúa, Chúa sẽ tạo nên một cái khó khăn, gọi là custom made. Chúa tạo cái khó khăn đó, Chúa nuốt chúng ta. Để gì? Để chúng ta thấy rằng không có ai trên đời này chúng ta có thể tin cậy ngoài ra Chúa mà thôi. Như Jonah, ông nói khi ông ở trong bụng cá rồi đó, Jonah đoạn 2 câu 8, ông nói: khi linh hồn tôi mà hao mòn trong tôi, thì tôi nhớ đến Đức Giê-hô-va và lời cầu nguyện của tôi đạt đến Ngài. Ông còn không còn nơi nào để trông đợi nữa, ông trông đợi nơi Chúa. Cho nên Chúa dùng nhiều cách khác nhau, nhiều cái khó khăn khác nhau để Chúa thử thách chúng ta. Ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 6 dụng chữ là những thử thách trăm bề, đủ thứ loại thử thách đó, chứ không phải là chỉ có một loại thử thách mà thôi. All kinds of faith, all kinds of problems. Cho nên trong đời sống của chúng ta, mình theo Chúa, mình thường thường mình xin cho cái điều tốt, hoặc là cho Chúa ơi, Chúa cho con có một cái đời sống nó dễ dàng. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu mình có một đời sống dễ dàng, mình không cần có đức tin. Ngày nào cũng tốt đẹp hết, mình không cần có đức tin. Và có một số người trong chúng ta, mình theo Chúa, mình theo bằng cái cảm giác. Ồ, con cảm thấy gần gũi Chúa lắm. Nhiều lúc Chúa lấy đi cái cảm giác đó. Có nghĩa là mình không có còn cảm thấy là Chúa hiện diện xung quanh gần gũi mình đi nữa. Để chi? Để rồi mình tin cậy Chúa, dầu rằng mình không có cảm thấy như thế có Chúa bên cạnh mình gì cả. Đó là một cái khó khăn, một cái problem mà Chúa đưa đến cho chúng ta. Mình tin cậy nơi Chúa dầu rằng ở trong cái khó khăn như thế nào đi nữa. Một cái câu Kinh Thánh mà tôi rất là thích là ở trong Ê-sai đoạn 48 câu 10, lời Chúa nói như thế này: này ta luyện ngươi nhưng không phải như luyện bạc, ta đã thử ngươi trong lò hoạn nạn. Ta thử ngươi trong lò hoạn nạn. Lò hoạn nạn là lò như thế nào? Lò hoạn nạn là khi chúng ta gặp những cái căng thẳng, những cái nan đề trong đời sống mà mình thấy ô sao mà giống như lửa nó đốt ở trong xung quanh của chúng ta. Lời của Chúa hay dùng cái chữ cái lò nói về những cái căng thẳng, những cái khó khăn mà chúng ta gặp phải trong đời sống. Và nói về cái lò luyện bạc, luyện vàng đó, thì chúng ta biết cái người luyện bạc, luyện vàng đó, họ thường thường họ đốt. Ai trong chúng ta có cái kinh nghiệm biết những người đó? Lúc mà tôi làm thợ sửa khóa, tôi có gặp một người họ luyện vàng. Người đó nói như thế này: khi mà họ nấu vàng á, cái mục đích của họ là nấu như thế nào để những cái cặn bã, những cái dơ bẩn trong vàng nó tiêu tan hết. Đó là mục đích của họ. Rồi có người hỏi là những người luyện vàng, luyện bạc á, làm thế nào để mình biết là khi mình luyện, mình nấu vàng, nấu bạc tới cái chỗ mà nó tốt rồi, mình không cần phải nấu nữa. Thì những người mà luyện bạc, luyện vàng, họ nói như thế này: họ nấu vàng, nấu bạc để tiêu hủy những cái dơ bẩn trong vàng bạc. Tới khi nào họ nhìn, họ thấy được cái khuôn mặt của họ ở trong nước vàng, nước bạc. Có nghĩa là sao? Đời sống của chúng ta, Chúa dùng những cái khó khăn, Chúa luyện cuộc đời của chúng ta tới khi nào mà đời sống của chúng ta phản ảnh được Chúa. Người khác nhìn chúng ta thấy được rằng cuộc đời của chúng ta có được sự kiên nhẫn của Chúa, có được cái tình yêu thương của Chúa, có được cái sự nhẹ nhàng giống như Chúa. Cho nên cái câu hỏi được đặt ra ở đây là khi chúng ta bị Chúa luyện, Chúa thử thách bằng những cái khó khăn, chúng ta phải phản ứng như thế nào? Chúng ta phải có cái thái độ như thế nào? Thường thường thì chúng ta sao? Buồn vào: ô Chúa ơi, tại sao Chúa cho con gặp cái hoạn nạn này? Tại sao Chúa để cho con gặp cái người đó, họ tìm cách họ làm cái khó khăn cho con? Thưa quý ông bà anh chị em, Gia-cơ đoạn 1 câu số 2 và câu số 3, lời Chúa nói như chúng ta phải có cái thái độ như thế này khi chúng ta gặp những cái thử thách của Chúa. Đó là: hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng, như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Chúa muốn nói ở đây là gì? Khi Chúa thử thách đức tin của chúng ta bằng những cái khó khăn trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta phải sao? Chúng ta phải relax, thong thả, chứ không phải là sao ghê quá vậy. Kinh Thánh nói là chúng ta hãy vui mừng. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa có mục đích trong cuộc đời của chúng ta, và Chúa muốn làm hoàn thành cái mục đích đó trong cuộc đời của chúng ta. Và mục đích của Chúa nó hơn tất cả những cái khó khăn, hơn tất cả những cái đau nhói trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên hãy vui mừng, bởi vì Chúa đang và sẽ làm hoàn thành cái mục đích tốt đẹp, quý báu của Chúa trong đời sống của chúng ta. Cho nên những cái khó khăn mà chúng ta gặp phải, những cái mà chúng ta thấy có vẻ nhức nhói đó, no problem, no, nó không có so sánh với cái mục đích mà Chúa muốn làm thành trong đời sống của chúng ta. Như vậy có nghĩa là khi mà chúng ta gặp những cái nan đề khó khăn trong đời sống của chúng ta, là chúng ta cảm ơn Chúa về những nan đề đó, phải không? Ồ, tôi bị ung thư, tôi cảm ơn Chúa về cái ung thư đó, phải không? Nó không phải. Chúa nó hỏi vui mừng, hãy cảm ơn Chúa trong cái ung thư đó, trong cái hoạn nạn mình gặp phải đó. Cảm ơn Chúa vì biết rằng Chúa sẽ sử dụng những điều đó, Chúa làm cho đức tin của chúng ta trở nên mạnh mẽ nơi Chúa. Chứ không phải là mình cảm ơn Chúa về những điều xấu, nhưng mà mình cảm ơn Chúa trong những cái điều xấu đó. Đó là điều mà Chúa muốn mỗi một chúng ta phải có cái thái độ khi chúng ta gặp những cái thử thách về đức tin của chúng ta. Điểm thứ hai, đó là Chúa thử thách đức tin của chúng ta qua những cái mạng lệnh của Chúa. Trong Kinh Thánh có nhiều mạng lệnh của Chúa, và tôi muốn nói đặc biệt đó là những cái mạng lệnh mà chúng ta cảm thấy giống như là không thể nào làm được, hoặc là làm nó vô lý quá. Trong Kinh Thánh có một số mạng lệnh như vậy, và Chúa dùng những cái mạng lệnh đó. Quý ông bà anh chị em biết tại sao Chúa đưa ra những cái mạng lệnh mà mình thấy nó vô lý, hoặc là mình có không làm được không? Chúa dùng những cái mạng lệnh đó, Chúa muốn mình làm để chi? Để Chúa thử đức tin của chúng ta, thử thách đức tin của chúng ta. Chúa muốn chúng ta làm những cái mạng lệnh mà dường như là khó hiểu, vô lý hoặc không thể nào làm được, để chúng ta trong cái lúc đó chúng ta coi thử chúng ta sẽ dựa trên cái sức của mình hay là dựa trên sức của Chúa. Những gì Chúa dạy là đúng, tôi có thể làm được, hay là những gì tôi nghĩ là đúng. Chẳng hạn như Chúa dạy chúng ta một trong những cái mạng lệnh mà có vẻ giống như làm không được là gì? Hãy yêu kẻ thù. Ở trong Luca đoạn 6 câu 35, Chúa nói hãy làm lành cho kẻ thù mình. Ai trong chúng ta có thể làm được điều đó? Nghe không thể nào làm được. Chúa nói hãy chúc phước cho kẻ rủa xả anh em. Ai làm được điều đó? Rồi Chúa nói hãy tha thứ cho những người kẻ thù của mình. Ai làm được điều đó? Chúa đưa ra những cái mạng lệnh này để thử thách đức tin của chúng ta. Và có thể nói tất cả mỗi lần Chúa đưa ra những cái mạng lệnh là Chúa muốn thử chúng ta. Coi thử chúng ta dựa trên cái sức của mình, dựa trên cái sự suy nghĩ của mình để quyết định, hay là chúng ta chấp nhận những gì Chúa dạy bảo chúng ta. Và khi chúng ta chấp nhận những gì Chúa dạy bảo chúng ta, chúng ta áp dụng những điều đó, đức tin của chúng ta trở nên mạnh mẽ. Một trong những cái mạng lệnh mà rất là khó thực hành đó là gì? Hãy xưng tội với nhau. Tôi có tội, tôi có lỗi. Có bao giờ mình tới mình nói xin anh tha tội, tha lỗi cho tôi? Từ trước đến giờ mình cãi lộn với nhau, nhưng mà bây giờ tôi mới khám phá ra là lỗi tại tôi mọi đàng. Có ai trong chúng ta có thể làm được điều đó? Đó là đi những Chúa có nhiều cái mạng lệnh ở trong Kinh Thánh. Chúa nói hãy làm điều này, hãy tránh điều kia, hãy làm điều nọ. Để gì? Để coi thử chúng ta có sẵn sàng vâng lời Chúa hay không. Dầu rằng mình không hiểu tại sao mình phải làm, dầu rằng mình thấy có vẻ là không thể nào làm được. Chúng ta nhớ cái câu chuyện khi mà dân sự của Chúa, dân Israel đi trong đồng vắng, cái Chúa dùng một cái khó khăn, một cái mạng lệnh rất là lớn mà họ phải theo, đó là gì? Chúa cho họ mana. Chúng ta nhớ không? Mỗi ngày cái mana ở trên, buổi sáng họ ra cái họ họ thấy mana giống như là mấy cái flex, mấy cái, giống như mình ăn cereal mà nó có mấy miếng nhỏ đó. Chúa nói mỗi ngày ra lượm về ăn, ngày nào đủ cho ngày đó, ngoại trừ cuối tuần lượm gấp đôi mà thôi. Rồi ở trong suốt Ai Cập tôi ký đoạn 16 câu 4, Chúa nói như thế này: Đức Giê-hô-va bàn phán cùng Mô-xê rằng: Này, ta sẽ từ trên trời cao làm mưa bánh mana đó xuống cho các ngươi, dân sự sẽ đi ra mỗi ngày mà thâu bánh đủ cho ngày nấy. Đặng ta gì? Chúng ta có Kinh Thánh, chúng ta đít cái chữ đó: đặng ta thử dân coi nó có đi theo luật lệ ta chăng. Chúa muốn thử dân sự của Chúa. Và thưa quý ông bà anh chị em, dân sự của Chúa, ngay cả chúng ta nghe được Chúa cho bánh rớt xuống mỗi ngày, phải lấy một lần mà nhận ngày nào đủ cho ngày đó mà thôi. Có thể chúng ta có vô số lý do tại sao Chúa lại làm kỳ cục như vậy. Tại sao mỗi ngày? Tại sao Chúa không đổ xuống hết một lần? Tại sao Chúa không cho con hốt đem về một tuần lễ một lần được rồi, phải không? Thấy có lý hơn, phải không? Nó lại tiện là một nè, con không phải chạy ra chạy vô mỗi ngày nè. Thứ hai á là nó khỏi mất thời gian, cứ đi tới đi lui mỗi ngày, còn mỗi tuần con ra con lái hết vô một lần rồi con có thể làm mấy cái chuyện khác, tiện quá mà, phải không? Rồi giả sử cái ngày đó con bệnh con không đi được làm sao? Sao Chúa nói lại chỉ ngày nào phải ra lấy ngày đó thôi? Hay là con đi con bị té đập đầu vô trong đá, cái con bị bệnh mấy tuần lễ liên tục, hay là con đi bị rắn cắn một cái con không có đi được nữa, tại sao mà Chúa phải bắt con mỗi ngày đủ cho ngày đó, không có được lấy nguyên cả tuần, bởi vì lấy cả tuần nó sẽ hư hết. Có vô số lý do mà dân sự Chúa có thể nói là cái mạng lệnh của Chúa nghe không có lý gì cả. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, cái đó, những cái lý do đó không phải là điểm chính. Cái điểm chính là dân sự vâng lời Chúa thì đức tin của họ được mạnh mẽ nơi Chúa. Mạnh mẽ như thế nào? Họ sống một đời sống tin cậy Chúa từng ngày một. Bởi vì khi họ sống tin cậy Chúa theo cái sức của họ, họ sẽ không có được một đời sống phước hạnh. Chúng ta biết rồi, chúng ta dựa trên sức của chúng ta sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Rồi như một người Abraham chẳng hạn, lúc ổng 75 tuổi đang sống với gia đình, với họ hàng tốt đẹp, Chúa nói sao? Abraham, đi ra khỏi dòng tộc của ngươi, đi đến một nơi mà ngươi chưa bao giờ đến, mà ngươi cũng chưa biết nữa. Ông Abraham, ông có thể nói lại: Chúa ơi, Chúa chỉ con, Chúa đưa ra con cái một cái mạng lệnh thế vô lý quá. Chúa ơi, Chúa cho con Google coi từ cái chỗ đó là chỗ nào, Chúa cho cái địa chỉ đi, phải không? Để con biết đường tới đâu, từ lúc nào, chứ ai mà Chúa lại nói đi mà không biết mình đi đâu hết. Rồi tới đâu ta sẽ chỉ tới đó. Chứ nhưng mà Chúa làm sao con biết con tới nơi được? Tới đó ta sẽ chỉ. Chúng ta thấy Chúa đưa ổng ra một cái mạng lệnh mà ổng thấy rất là vô lý. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, đối với Chúa đó, cái vấn đề mình sống một đời sống an nhàn, đó không phải là điểm chính. Điểm chính là gì? Điểm chính là Chúa muốn thử thách đức tin của chúng ta để giúp đức tin của chúng ta trở nên mạnh mẽ. Cái vấn đề là chúng ta có chịu vâng lời Chúa hay là không. Dầu rằng cái mạng lệnh Chúa mình không hiểu, mình thấy không có lý gì cả, mình có vâng lời không? Mình vâng lời, mình làm theo, đức tin của chúng ta được trở nên mạnh mẽ. Mình không vâng lời, mình không có đức tin mạnh mẽ. Đừng có bao giờ nói với Chúa, lại Chúa con sao thấy đức tin của con sao yếu xìu, nó không làm được cái gì nữa hết. Cái đó lỗi của Chúa đó. Chứ nó không phải, cái đó không phải là lỗi của Chúa. Cái lỗi là lỗi của mình, không chịu làm theo những cái mạng lệnh của Chúa, cho nên đức tin của mình nó yếu là như vậy thôi. Giờ này mình học được hai cái bài học như thế nào. Nói về Abraham trong Hebrew đoạn 11 câu số 8, Chúa nói rằng, lời Chúa nói rằng bởi đức tin Abraham vâng lời và người đi. Chúa nói đi, không biết đi đâu nhưng mà cứ đi cái này. Và chúng ta biết cái kết quả trong cuộc đời của Abraham khi ông đi như thế nào, rất là tuyệt vời, kết quả rất là kỳ diệu. Cho nên câu bài học đầu tiên chúng ta học được là gì? Chúa dùng những cái khó khăn để Chúa thử đức tin của chúng ta, thử thách đức tin của chúng ta. Chúng ta phải có thái độ như thế nào? Vui mừng. Đừng có oán trách tại sao người đó làm hại tôi, tại sao cái nan đề này như thế này thế nọ. Hãy vui mừng vì biết rằng Chúa có mục đích rất là vĩ đại hơn tất cả những cái khó khăn đó để Chúa hoàn thành trong đời sống của chúng ta. Cái điểm thứ hai mà chúng ta học được đó là khi chúng ta biết được những gì Chúa muốn mình làm, hãy làm ngay lập tức. Nếu chúng ta muốn có một đức tin mạnh khỏe, dầu rằng những điều Chúa muốn chúng ta làm chúng ta không hiểu, chúng ta làm theo lập tức. Và đó là cái cách mà Chúa muốn làm cho đức tin của chúng ta trở nên mạnh mẽ. Tuần tới hai cái điểm rất là đặc biệt nữa chúng ta sẽ học. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để trong tuần lễ này chúng ta đến với Chúa và nói rằng lại Chúa, con không biết được cái chương trình của Chúa như thế nào, nhưng mà con biết được một điều, Chúa nói gì chúng con làm vậy. Amen. Amen. Tại Chúa xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên, chúng ta ca ngợi Chúa một thánh ca được có ở trong cái tờ chương trình, phía sau tờ chương trình. Vâng theo Chúa, vâng theo Chúa.